Kinh Mân Côi, lời kinh kỳ diệu. Ngày 16 tháng 10 năm 1978, trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau khi đắc cử giáo hoàng, Đức Gioan Paulo đệ nhị đã ký thác sứ vụ của ngài cho Đức Mẹ Maria và giới thiệu lại Kinh Mân Côi cho toàn thế giới như là lời kinh diệu kỳ. Sau 25 năm, tức là vào dịp mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng, trong tông thư Kinh Mân Côi, một lần nữa, ngài ân cần nhắc lại kỷ niệm xưa mà nay đã trở thành xác tín. Kinh Mân Côi là lời kinh kỳ diệu, đơn giản trong hình thức, đơn sơ trong nội dung, nhưng không đơn thuần là một kinh dành cho giới bình dân như có thời người ta nghĩ, nhất là sau Vatican II, khi phụng vụ tìm lại được vị thế đỉnh cao và trung tâm. Vâng, Kinh Mân Côi là kinh phổ quát cho hết mọi người, phổ cập cho mọi trình độ và phổ biến trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng đâu là nét kỳ diệu của Kinh Mân Côi? Kinh Mân Côi hệ tại việc gặp gỡ Đức Maria trong tình mẫu tử. Đành rằng lời kinh nào dâng lên Đức Maria cũng là dâng lên trong tình mẫu tử, như được thể hiện qua truyền thống cầu nguyện Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực ca nguyện. Cứ thử làm một bảng liệt kê những ca khúc hát dâng Đức Mẹ ắt sẽ rõ. Nhiều lắm. Chỉ những ca khúc bắt đầu bằng chữ Mẹ ơi, từ nốt bậc 5 về nốt bậc 1, không phân biệt trường thứ, cũng có thể làm thành một cuốn sưu tập không mỏng. Nhưng vượt lên tất cả, riêng Kinh Mân Côi đã đẩy tình mẫu tử ấy lên một cung bậc diệu kỳ. Phần đầu kinh kính mừng dựa trên phúc âm là lời chào của sứ thần Gabriel, phối hợp với lời mừng của bà Elizabeth, làm thành lời xưng tụng Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu, đấng từ trời cao xuống thế làm người. Phần sau kinh kính mừng là lời xin ơn trợ giúp, qua đó tín hữu xưng hô Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Và tổng hợp cả hai phần ngắn ngủi đọc lên chỉ trong 15 giây đồng hồ là cả một lời kinh kỳ diệu nối kết tâm tình con thảo vào với mầu nhiệm Đức Maria trên đỉnh vị thế là mẹ Thiên Chúa, mẹ con người, mẹ Chúa Giêsu và mẹ của mỗi người chúng ta. Nếu nải chuối buồn cau, đường mía lau xôi nếp một là ca dao tình mẹ ngọt ngào trong văn học dân gian Việt Nam, thì kinh kính mừng quả là lời kinh tuyệt diệu ngọt ngào tình mẫu tử thiêng liêng, giúp ta gặp được Đức Maria cao xa là mẹ Chúa Trời, nhưng vẫn cứ luôn gần gũi với người dương thế. Cho dẫu phận người hôm nay không đẹp đẽ gì, vì xét cho cùng chỉ là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Chính vì thế, kinh kính mừng đã trở thành lời nguyện pháp mọi lúc, mọi nơi. Kinh Mân Côi qua mẹ để tới Chúa Kitô. Thật vậy, hình thức lời kinh trực tiếp dâng lên Đức Mẹ, nhưng nội dung chiêm niệm lại là mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu trải ra theo 15 ngắm truyền thống vui thương mừng và 5 mầu nhiệm sự sáng do Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị đề nghị. Chả thế mà Đức Phaolô Đệ Lục trong tông huấn Marialis Cotus đã gọi Kinh Mân Côi là cuốn phúc âm rút gọn. Rút gọn, không còn cách nào gọn hơn được nữa để có thể ghi vào trong bộ nhớ sống, sẵn sàng bung ra làm việc trên màn hình máy tính cuộc đời. Từ việc Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ, đến việc người biến hình trên núi Tabor, rồi qua việc người như bị Chúa Cha ruồng bỏ để hiện hình sáng tỏ trong mùa phục sinh. Tất nhiên, người ta có thể đến với Chúa Giêsu bằng nhiều cách khác nhau như đọc phúc âm, rước thánh thể, thương giúp người. Nhưng đến với Chúa Giêsu bằng cung cách của Kinh Mân Côi thì quả là độc đáo. Không phải là bí tích, nhưng hiệu quả dọn đường cho bí tích. Không phải là phụng vụ, nhưng tâm tình rất cận kề phụng vụ. Và nhất là được cùng với Đức Mẹ trên từng cây số cuộc đời Chúa Giêsu và theo phong cách của Đức Mẹ là lưu giữ và suy niệm trong lòng, tức là khẩu tụng đều đều lời kinh Đức Mẹ và tâm suy dài dài cuộc đời đấng cứu thế. Ad Jesum Promerium chính là đây. Bằng phương thức tụng niệm, tức là vừa đọc vừa suy niệm của Kinh Mân Côi, đó là kết cấu tinh thần ngay trong kết cấu vật thể của tràng hạt Mân Côi. Người ta cũng thấy rõ dụng ý này. 50 kinh kính mừng kết thành tràng hạt, nhưng cả tràng hạt chỉ được kết thúc bằng tượng Chúa Giêsu chịu chết treo trên thánh giá. Thật diệu kỳ, được Đức Mẹ dẫn tới Chúa Giêsu. Kinh Mân Côi là phương thế giúp người người vững bước trên đường nên thánh. Khi nêu lên hiệu quả thánh hóa của Kinh Mân Côi trong nhịp sống giáo hội, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã không quên gợi lại những chứng tích lịch sử, những khuôn mặt tiền nhiệm, những lời kêu gọi của Đức Mẹ trong những lần hiện ra tại Lộ Đức và Fatima, và nhất là chính kinh nghiệm bản thân gắn bó với chuỗi Mân Côi ngày xưa còn bé, cũng như trong sứ vụ hiện nay, và cách riêng qua biến cố ngài bị ám sát hụt ngày 13 tháng 5 năm 1981, kỷ niệm dịp Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Kinh Mân Côi như kiểu nói bình dân chính là vũ khí giúp ta chống lại ba thù: ma quỷ, thế gian, xác thịt. Và là sinh tố tăng cường ba việc: nên thánh, mến Chúa, yêu người. Nếu nhân đức là việc tốt lành được tập tành lập đi lập lại thành thói quen phản xạ tự nhiên, thì kinh Mân Côi chính là một bửa bối không thể thiếu được cho người tu thân luyện đức theo gương Đức Mẹ và theo chân Chúa Giêsu từ máng cỏ ấp ủ qua thập giá, chui rèn tới nhà tạm chiêm ngưỡng. Mỗi một mầu nhiệm sướng lên là một nhân đức khơi gợi để theo lời kinh thả nhẹ và dưới tác động của ơn thánh, lòng người được bớt bất xứng hơn, tạo điều kiện thuận lợi dần dần cho việc nên thánh. Những nhà thông thái có sách vở chữ nghĩa, những nhà cai trị có sức mạnh quyền hành, những nhà tu trì có bầu khí ổn định làm phương tiện. Còn hầu hết chúng ta là những nhà tu hành, nghĩa là tu thân bằng việc hành đạo như người giáo dân, hay đi tu mà vẫn phải đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược ở giữa cuộc đời như các giáo sĩ triều, thì Kinh Mân Côi chính là một hành trang và phương tiện bỏ túi, gọn nhẹ giúp thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội. Theo định nghĩa này, Kinh Mân Côi không khác gì điện thoại di động hòa đời ta vào mạng sự sống thiêng liêng. Tóm lại, Kinh Mân Côi đúng như kiểu nói của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị, chính là lời kinh diệu kỳ dâng qua Đức Mẹ tới Chúa Giêsu, để người đọc được vững bước đi trên đường thánh hóa. Chúng ta quyết tâm đọc Kinh Mân Côi với nhiều sát tín hơn, để tâm hồn được bình an hơn, và nhất là từng người được nỗ lực sống thánh đức hơn. Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, trích trong Từng Bước Một Thôi.